Kính thưa quý hành giả an cư tại tu viện Tường Vân, trong chương tư bài thứ năm, chúng ta sẽ nghiên cứu ứng dụng về ngọn đèn vô tận và pháp thí. Đó là chủ đề mô tả về sáu buổi đàm thoại giữa các vị Bồ Tát với Bồ Tát Duy Ma Cật. Mỗi một lời đối thoại đã mở ra rất nhiều phương trời Phật sự, từ việc thay đổi nhận thức đối với các pháp môn cho đến triển khai ứng dụng tinh thần pháp môn trong thực tiễn. Mà khi đọc vào từng lời câu và chữ đó, chúng ta thấy được cái độ sâu của Phật pháp ứng dụng. Đó là một trong những chiếc chìa khóa rất tích cực giúp cho chúng ta, những người làm Phật sự thời nay, nương vào tinh thần sáng tạo và khai phóng đó để có thể đáp ứng cho nhu cầu rất phức tạp và đa dạng của quần chúng tu học Phật ngày nay. Để cho ngọn đèn vô tận và đại pháp thí được thực hiện, mang lợi lạc cho nhiều người, thì các yêu cầu sau đây chúng ta cần phải thực tập. Một, phá chấp về thời gian. 1A, phá chấp thời gian 3 chiều. Bồ Tát Di Lặc thưa Đức Phật lịch sử về cái cuộc đối thoại giữa Ngài và Bồ Tát Duy Ma Cật như sau: có lần con đang thuyết giảng cho Thiên Vương Đâu Xuất và các quyến thuộc chư thiên về cách thực hành để đạt được địa vị bất thối chuyển về tâm linh. Lúc ấy Bồ Tát Duy Ma Cật đến chia sẻ với con rằng: thưa Bồ Tát Di Lặc, khi Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài thành Phật thì sự thọ ký ấy là nhắm vào đời quá khứ hay đời hiện tại hoặc đời tương lai? Nếu dựa vào quá khứ đó thì quá khứ đó đã kết thúc, nếu dựa vào hiện tại thì hiện tại chưa đến, nếu dựa vào tương lai thì tương lai là chưa đến, mà hiện tại đó thì hầu như là không có cái đỉnh điểm dừng trụ thật sự. Vậy như Đức Phật đã nói, ngay lúc thọ ký được diễn ra thì tức thời vừa sinh vừa diệt vừa già, có phải thế chăng? Đó là một câu hỏi hóc búa. Mục đích của việc chia sẻ lời pháp ngữ vừa nêu là nhằm giúp cho tất cả các cử tọa, những người đang chứng kiến cuộc đàm thoại diễn ra giữa Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Duy Ma Cật, phá được cái chấp về thời gian 3 chiều: chiều quá khứ, chiều tương lai và chiều hiện tại. Khi tu học Phật pháp căn bản đó, chúng ta đã rũ bỏ được các chấp trước về thời quá khứ vì hàng trăm bài kinh Bali, A Hàm, Đức Phật nói rất rõ: hãy khép quá khứ với những gì đã xảy ra, đừng khơi lại, đừng ký ức lại, đừng hâm nóng lại nỗi khổ và sự tiếc nuối. Do đó thực tập này đã giúp cho chúng ta rũ bỏ được các hệ lụy khổ đau liên hệ đến thì quá khứ rồi. Đối với thì tương lai đó thì đó là những giả định, mà tính hiện thực của nó khó có thể nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó phải lệ thuộc vào rất nhiều các duyên, phần lớn là duyên thuận. Và không khéo đó thì sẽ rơi vào chủ nghĩa duy ý chí chấp trước thôi. Cái kết quả đạt được thật sự thì chẳng có bao nhiêu. Đang khi đó thọ kiếp bao giờ cũng là hướng về một tương lai. 5-10 kiếp, 5-60 kiếp, 5-600 kiếp, 5-6 ngàn kiếp, và có thể đó là n kiếp nữa. Bám vào quá khứ thì không có chỗ để víu, bám vào tương lai thì thiếu chánh nhân của hiện tại, và do đó dừng trụ ở hiện tại. Đang khi cái sự cứ diễn ra trong quá thì tiếp diễn thì rõ ràng mỗi tích tắc đều trôi qua. Đó là nghệ thuật Bồ Tát Duy Mô Cật mượn việc thọ ký của Đức Phật lịch sử dành cho Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ Di Lặc để phá cái chấp về tính thời gian trôi chảy như một hiện thực. Dĩ nhiên thời gian là trôi chảy rồi, nhưng mà chấp vào sự trôi chảy đó đó, các cảm xúc và các hệ điều cảm xúc sẽ bám víu theo sự trôi chảy này, hoặc bám vào quá khứ, hoặc bám vào tương lai, hoặc là bám vào hiện tại. Dù là mốc thời gian nào, hễ có sự bám là có sự dướng, hễ có sự dướng là có hệ lụy. Một b, trải nghiệm triết lý như tính, phá chấp về thời gian. Bồ Tát Di Lặc tiếp tục chia sẻ. Lúc ấy Bồ Tát Duy Ma Cật nói, nếu bằng vô minh mà được thọ ký thì vô minh đó chính là chính vị, mà trong chính vị thì không còn có sự thọ ký, cũng không hề đặt ra sự chứng đắc nữa. Vậy làm thế nào Ngài Di Lặc được thọ ký chỉ cần một đời nữa là có thể thành Phật? Ấy là bằng Như Lai sinh mà được thọ ký, hay bằng Như Lai diệt mà được thọ ký? Như Lai sinh thì vốn không diệt, vì hết thảy chúng sinh đều là Như Lai tính vậy. Hết thảy các pháp cũng là như tính, các hiền thánh và Bồ Tát cũng như tính, Ngài Di Lặc cũng như tính mà thôi. Ở đây triết lý đặt ra với các khái niệm vô sinh và như tính. Thường học thuyết vô sinh là giúp cho chúng ta rũ bỏ được mọi chấp trước về tính quá khứ, cái theo đó là hiện tại và tương lai, như là các cái hệ, cái này có thì cái kia có. Vô sinh là không có điểm bắt đầu, dùng cái mốc không có điểm bắt đầu để phá các cái mấu chốt về sự bắt đầu, sự diễn tiến. Cho nên bám vào vô sinh á, thì vô sinh đã là chính vị, tức là đã trở thành Phật rồi, thì cần gì phải thọ ký nữa. Mà khi đã thành Phật rồi thì việc chứng đắc trong tương lai thông qua sự thọ ký cũng không cần làm vấn đề đặt ra nữa. Vượt ra khỏi khái niệm vô sinh, Bồ Tát Duy Ma Cật dùng hai khái niệm tương đương, đó là Như Lai sinh hay là Như Lai diệt. Nếu dựa vào Như Lai sinh để từ đó có sự sinh xuất của Đức Phật kế thừa, rồi Đức Phật kế thừa đó truyền cho Đức Phật kế tiếp nữa, cứ như thế hết thế kỷ này sẽ thế kỷ khác, hết hiện kiếp này sang hiện khác, sự tương tục các vị Phật sẽ ra đời, thì chúng ta không thể lý giải được mỗi một hiền kiếp như thế nó có thể được tính điểm bằng 5 ánh sáng, tức là dài vô tận. Và dựa vào cái sự Như Lai diệt lại càng không, bởi vì bản chất chánh pháp chưa từng ngừng nghỉ, như mặt trời chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Cho nên bám vào Đức Như Lai làm hệ quy chiếu chân lý, sự sinh ra của Ngài, sự vẫy tay chào của Ngài ở trên dấu mốc lịch sử này không thể giải quyết được vấn đề. Cho nên chỉ còn cách duy nhất, đó là như tính, tức là bản chất như thị, bản chất như thật của sự vật, của con người, của Phật sự, của các thời điểm, quốc độ, mà để đó các diễn tiến xuất hiện để mọi Phật sự được thành tựu. Với cái nhìn như tính, mọi chấp trước về chiều thời gian, dầu là chiều nào, quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng đều không cần thiết nữa. Bằng phương pháp như thế, các hành giả phá chấp được thời gian, phá chấp vào bản giác. Và như vậy Như Lai và các chúng sinh trở nên không còn mọi khác biệt, mọi phân biệt. Hai, bản chất của Bồ Đề. 2A, phá chấp vào sự phát tâm và lưu sụp. Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ với Bồ Tát Di Lặc rằng, vì các dẫn dụ phá chấp vừa nêu, các chư thiên dựa vào pháp này cho nên đã tu học thăng tiến, do đó cũng nên biết rằng sự thật thì chưa từng có người phát tâm hướng về đạo vô thượng, và do đó cũng chưa từng có người thoái lui. Đó là lấy bản thể học để đánh giá về hiện tượng. Hiện tượng nó có hiện và mất, có ngày và đêm, có tối và sáng, có những biểu hiện dị biệt giống như là các đợt sóng nước thật là cao trên mặt biển, nhưng bản thể của chúng là vẫn là vắng lặng ra, vẫn là bất biến. Và nhìn từ góc độ bản thể học đó, mọi chấp trước dị nguyên sẽ được tháo mở. Do đó hành Bồ Tát đạo phát tâm Bồ Đề lớn, hành giả cần phải nương vào tâm lực này để không thấy có chúng sinh bị thối lui, cho nên chúng ta không chán nản, thất vọng, bỏ cuộc trên việc làm Phật sự. Việc thối lui đó cũng là tạm thời thôi. Và rồi nếu đặt và hỗ trợ họ vào một khuynh hướng tích cực, trước sau gì họ cũng có được thăng tiến, lá rụng về cội thôi. Vậy đó cũng đừng quan trọng quá về cái sự tiến bộ nhất thời như một hiện tượng, bởi vì vướng dính vào cái thói lui và tiến thủ đó thì giả dễ sanh tâm phân bì, sanh tâm chán nản. Phân bì đối với người nhanh hơn mình, chán nản đối với những người lui sụt hơn mình, cái đó đều là những chấp trước. Bồ Tát Duy Ma Cật khuyên là tất cả mọi người hãy tránh xa các phân biệt về Bồ Đề. Bồ Đề là sự giác ngộ, phân biệt đó là Bồ Đề của phàm phu như một tiềm năng, Bồ Đề của Bồ Tát như là 2/3 đoạn đường, Bồ Đề của Thanh Văn chỉ là 1/3 vừa thoát ra khỏi cái mức của sanh tử, Bồ Đề của Phật là cao tột cùng. Thì thật sự là chẳng cần thiết, vì Bồ Đề không thể phân biệt bằng thân và cũng không thể phân biệt bằng tâm. Bồ Đề chính là Bồ Đề. Giác ngộ phải được trải nghiệm chứ không phải dùng các cái ngôn từ có quá nhiều sự giới hạn. 2B, Bồ Đề là như duyên. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày tịch diệt là Bồ Đề vì không còn các tướng trạo sanh và diệt. Tịch diệt là một thuật ngữ diễn tả về cái trạng thái vắng lặng các cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, các nguyên nhân dẫn đến chúng và các hậu quả kéo theo từ chúng. Sự dẫn dẫn tuyệt đối đó đã làm cho tâm của hành giả đạt được niết bàn đó, trở nên tĩnh lặng tuyệt đối và thường hằng. Chẳng cần phải dùng quán nhưng vẫn đạt được Bồ Đề, vì tính chiếu soi của Bồ Đề vượt thoát mọi nhân duyên. Nhân duyên nào cũng mang tính điều kiện, quán chiếu dựa vào điều kiện để hỗ trợ tội giác, thì hậu giác đó là tội giác có điều kiện. Nhận thức này giúp cho hành giả khai phát được tội giác tự nhiên và không bị kẹt vào các phương tiện đạt được nó. Chẳng thực hành là Bồ Đề vì dứt tuyệt các nghĩ tưởng. Hành đó là trạng thái vận hành của tâm, nó là mấu chốt. Sau khi chúng sanh vừa kết thúc hơi thở ở kiếp này, tiếp tục tiếp nối cái sự vận hành của tâm qua một kiếp sống mới, và cái đó thì vận hành bằng cái tưởng về dục, tưởng liên hệ đến nghiệp, tưởng với những thói quen, tưởng với bản năng. Cho nên chúng sanh có mặt ở kiếp này và kiếp khác. Đoạn trừ là bồ đề vì dứt được các kiến chấp. Đoạn trừ bằng thanh gương trí tuệ, các kiến chấp thường, đoạn, biên kiến, tà kiến, chấp thủ, thậm chí là chấp thủ và phương pháp, tức là giới cấm thủ, đều cần phải xả ly. Nhờ đó các vọng tưởng không còn chỗ để bám víu. Do đó bồ đề là như nhiên, bản thể đó là bất biến. 2C, bồ đề trong tùy thuận. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày: khi tu tập cao, thấy chướng duyên cũng chính là bồ đề. Nhờ đó các hành giả không nhập vào bồ đề vì chưa từng có sự nhiễm đắm, tức là vận dụng các dữ liệu chướng, nghịch cảnh, trở ngại, thách đố trong cõi ta bà làm dữ liệu để đạt được bồ đề, tức là sự giác ngộ, thì rõ ràng không còn có bất cứ một trở ngại nào ở bất cứ một cảnh giới nào mà ta không thể vượt qua. Nhờ vào cái tâm không nhiễm đắm, tức là không nhập vào trần lao thế tục, từ đó hành giả mở ra một cửa ngõ tùy thuận chúng sinh vô quái ngại trên nền tảng của tánh như, tức là chân như, thật tướng, như nhiên và cao sâu hơn một bước nữa. Hành giả an trụ vào pháp tính Dhammata, đó là bản chất như thị của mọi sự vật, vốn chúng là thế, đến, đi, nhân duyên, kết quả, như vậy là như vậy thôi, đúng với thực tế của sự vật diễn ra. Và giả không phải bận tâm đến các cái tiến trình sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không của mọi sự vật nữa, bởi vì hành giả đã vượt ra khỏi mọi hệ lụy của chúng. 2D, bồ đề qua bình đẳng. Bồ Tát chúng ta trình bày: bất nhị là bồ đề, tức là hành giả nào vượt lên trên mọi nhị nguyên chấp trước trên nền tảng của ngã và pháp, thì nhận thức đó giúp cho hành giả đạt được tuệ giác. Bình đẳng là bồ đề vì đồng đẳng với hư không. Hư không thì không có ngàn mé, không có đối đãi. Các vật tồn tại hư không á, tự lấy chúng làm hệ quy chiếu, chứ mới phân biệt ra hư không lớn, không gian nhỏ. Chứ được bản chất của hư không và không gian thì không có lớn và nhỏ. Đây khi đó các khoa học gia thì cho rằng vũ trụ này hình thành từ học thuyết Big Bang, từ một lỗ vũ trụ dẫn đến một cái trống rỗng lớn trong không gian. Đến lúc nào đó lỗ vũ trụ đó bị vỡ tung, mọi thứ trong vũ trụ này dừng xoay và kết thúc. Đó là một cái quan niệm về không gian có ngàn mé, có điểm khởi thủy, mà vốn theo Phật giáo là không chuẩn. Vô vi là bồ đề vì không sinh, trụ, dị và diệt. Đó là giả đạt được trạng thái không bị vướng kẹt vào các tiến trình sinh khởi tự nhiên của mọi sự vật theo chiều thời gian, thì tâm của hành giả thoát ra khỏi các hệ lụy và vướng kẹt vào chúng, an trụ trong chân tâm và an trụ trong chí tánh là bồ đề. Bởi vì hành giả đã hiệp thông với tất cả mọi thứ mà không bị vướng kẹt vào mọi thứ. hai e, siêu việt của Bồ Đề. Ở đây Bồ Tát Di Đà Phật trình bày khi hành giả quán được cái trạng thái vô xứ và Bồ Đề nó tồn tại khắp mọi nơi không giới hạn với không gian. Lấy các cái giả danh vẫn làm công cụ để thể ngộ được Bồ Đề, thì từ đó chúng ta thấy rõ được các mặc định rỗng không của các danh xưng, nhờ đó ta không bị kẹt vào chúng. Thấy mọi thứ như là các hóa hiện, cho nên không chấp, và do đó không có nhu cầu phải buông từ việc không chấp. Giữ tâm an trụ, tịch tỉnh, hành giả trở nên bất loạn. Do đó thiện tịch, tức là an nhiên tự tại với cái thiện, Bồ Đề từ đó được thuần tịnh. Hành giả không kẹt vào bất kỳ một chấp thủ nào, một cái bám víu gì. Do đó trạng thái Bồ Đề của hành giả là không thay đổi, không biến thiên, không có thể so sánh, không có gì ví dụ được. Đó là một trạng thái Bồ Đề vi diệu, khó biết, vượt khỏi mọi suy luận, tri giác và ngôn từ của con người. Tính siêu việt của Bồ Đề cần phải được trải nghiệm và chứng đắc. Vấn đề 3, các loại đạo tràng. 3a, đạo tràng qua các đức tính thiện của tâm. Bồ Tát đồng tử Quan Nghiêm trình bày với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có lần con từ thành Tỳ Sa Ly đi ra ngoài, giữa đường gặp cư sĩ Du Ma Cật. Con cúi chào ông và hỏi rằng: quý cư sĩ vừa đi đâu về vậy? Ông đáp rằng: từ đạo tràng về. Con hỏi ông: đạo tràng ở đâu? Ông đáp rằng: tâm chính trực là đạo tràng, phát hành là đạo tràng, vì không có khả năng biện sự. Thâm tâm là đạo tràng, vì tăng ít công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vì không thể sai lầm. Một lần nữa, tại chương 4, sau khi trình bày một cách khái quát ở chương 2, nói về đạo tràng và cõi Phật dưới quan niệm của một vị Bồ Tát nhập thế, Bồ Tát Duy Ma Cật đã chia sẻ rằng là đừng nên chấp vào các đạo tràng vật lý giới hạn bởi một không gian tâm linh, nhưng mà vốn đó nó rất cần thiết cho những người trình độ phổ thông. Nhưng đối với trình độ căn tính cao trở lên á, thì việc vướng kẹt vào một không gian tâm linh á sẽ làm cho chúng ta không thể nào đạt được an lạc tĩnh tại khắp mọi nơi mọi chốn. Cho nên việc tô bồi các đức tính vĩ đại, cao thượng, siêu việt của tâm, và xem mỗi một đức tính đó là một yếu tố để xây dựng Bồ Đề và đạo tràng tại dương thế này, thì hành giả đó phát huy được mọi công đức vốn có của tâm, nhờ đó chuyển hóa được các nghịch cảnh nỗi khổ niềm đau do các nghịch cảnh gây ra. Ở đây Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày tâm chính trực, thâm tâm, tâm Bồ Đề và sự phát tâm vĩ đại. Đó là bốn đức tính tâm cao thượng mà ai có sống với chúng thì Bồ Đề và đạo tràng đang tùy hành theo. Nơi nào người đó có mặt, nơi đó chính là đạo tràng mới, có Phật sự mới, có an vui hạnh phúc mới, và mang lại lệ lạc vĩ đại mới. 3B, đạo tràng qua luật độ. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày: bố thí không cần đền đáp là đạo tràng. Làm việc thiện, mặc cả công đức và phước báo, là tâm niệm của phàm phu. Người xuất gia và những người đang trên con đường tu hành Bồ Tát, trải nghiệm đường Bồ Tát, cần phải vượt qua các đối đãi nhân quả trong việc mặc cả phước. Nhờ đó tâm của hành giả trở nên rộng lượng hơn, vĩ đại hơn. Và việc bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời theo đó được đề cập lớn. Trì giới hoàn thành tâm nguyện là đạo tràng, phát xuất từ việc hoàn thiện các nhân cách và phẩm chất đạo đức. Hành giả thực tập giới ba la mật nhưng không khinh khi kẻ phát giới, vì đó là một cơ hội để hoàn thiện hạnh thánh, để từ đó hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Nhẫn nhục với tâm vô ngại là đạo tràng. Và nếu chúng ta nhẫn nhục mà vẫn bị kẹt vào cái đối tượng tạo ra các bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau, cái nhẫn của con người phàm phu rồi có những giới hạn. Và nhẫn của Bồ Tát là nhẫn vô ngại, nhẫn vừa, nhẫn lớn, nhẫn liên miên, nhẫn ở chỗ này, ở chỗ khác, nhẫn ở thuận, cũng như nhẫn ở nghịch, đã trở thành sự thực tập và là bản lĩnh thực tập của các hành giả. Tinh tấn để đạt được đạo nghiệp là đạo tràng. Như vậy chỗ nào có tinh tấn là việc làm, tinh tấn tu các công đức, tinh tấn phát triển tâm linh, tinh tấn thông qua các pháp môn, thì đạo tràng có mặt khắp mọi nơi. Ít nhất là có một người khởi xướng thì có những người đồng hành và các Phật sự theo đó được thành tựu. Thiền định hài hòa và siêu thoát là đạo tràng. Nhờ đó các phiền não, tình tự tâm lý, sự chấp ngã và pháp được rơi rụng và tự giác được phát sinh. Trí tuệ thấy rõ bản chất các pháp là đạo tràng. Thì đây là lấy nhận thức giác ngộ xây dựng chánh nhân để làm các Phật sự. Nhờ đó hành giả đạt được các công đức và thành tựu mọi nỗ lực tu tập thông qua các pháp môn. Ba C, đạo tràng qua tứ diệu pháp. Bồ Tát chia sẻ qua tứ vô lượng tâm, xin lỗi, từ bi bình đẳng với chúng sinh là đạo tràng. Từ bi vượt trội lòng tử tế, tâm bác ái. Tử tế thì những người sống với đầy đạo đức, không cần theo tôn giáo cũng có thể đạt được. Bác ái đó là tình thương đối đãi dành cho những người có mối quan hệ cùng đạo, đặc biệt là trong đạo Thiên Chúa, Tin Lành và các trường phái trực thuộc hai đạo này. Đó là từ bi vượt lên trên biên giới quốc gia, sắc tộc, tuổi tác, và mục đích là nhổ lên nỗi khổ. Bi một cách không mệt mỏi trong việc ban niềm vui là đạo tràng. Ban niềm vui bằng phương pháp tức là hiến tặng các cần câu. Mỗi một cần câu là mỗi một ứng dụng trí tuệ trong cuộc sống. Ở mức độ thấp nhất là lập nghiệp, ở mức độ cao hơn đó là xử lý nỗi khổ niềm đau liên hệ đến những cái trái ngược với càn khôn. Hỷ với pháp an vui là đạo tràng, tức là biến thiền định thành thực phẩm. Chánh pháp là thực phẩm tâm linh, trải nghiệm các loại thực phẩm đó cho là vượt khỏi các hệ lụy và thèm khát bởi các thực phẩm thuộc về ngũ dục lạc hoặc là các khoái lạc giác quan. Xả bỏ mọi yêu ghét và chấp trước là đạo tràng. Như vậy chỗ nào có phần đối lập, dù là trong tôn giáo hay chính trị hoặc kinh tế, chỗ đó còn có nỗi khổ niềm đau, không thể nào có được sự phát triển đồng an vui. Ba D, tất cả pháp đều là đạo tràng. Bồ Tát chia sẻ thần thông, giải thoát, phương tiện, đa văn, 37 phẩm trợ đạo đều là các phương tiện mà việc khéo sử dụng sẽ có thể trở thành các đạo tràng bây giờ và tại đây. Đó là lối ứng dụng rất đa dạng, ở đâu ta cũng lập đạo tràng được. Người Nhật Bản đã ứng dụng phương hướng này, cho nên nhà sư còn là một nhà doanh nghiệp. Cơ quan và công ty của các nhà sư Nhật á, trong giờ hành chánh, ngày hành chánh là công ty, với các chức năng mậu dịch hỗ trợ cho sự bàn kinh tế. Vào ngày nghỉ lễ và giờ nghỉ lễ thì công ty đó là chánh điện, là đạo tràng, là nơi tu học. Đó là rằng nhập thế rất đa dạng, ứng dụng từ kinh Duy Ma Cật. Và các nhà sư Nhật Bản đã vận dụng phương pháp thế tục hóa qua việc hòa nhập với cộng đồng, ăn mặc rất giống đời nhưng khác nhau là cái hoàng cổ tượng trưng cho pháp y, tức là vẫn nhớ để giữ mình khỏi cái dòng chảy của thế gian thông qua sự nhập thế này, và cấm mình không được lợi dụng hoặc biện hộ để chạy theo nghiệp phàm dướng vào thói đời trôi lăn trong sanh tử. Đó là tinh thần tất cả pháp đều là Phật pháp. Rồi đó chia sẻ tiếp, sử dụng chân đế, tức là chân lý tuyệt đối cao hơn chân lý mặc định, vận dụng thuyết duyên khởi, ứng dụng ba tuệ giác lớn, thần thông về quá khứ, thần thông về tương lai, và thấy rõ các phiền não đã rơi rụng. Mỗi một chánh niệm đều có thể trở thành phương tiện và là tự thân của đạo tràng. Ở đây là sử dụng các pháp lành, các thiện pháp, các công đức để xây dựng đạo tràng khắp mọi nơi mọi chốn. Người ta kết luận các chúng sinh, tất cả pháp và mọi bước đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi bằng tuệ giác đều có thể trở thành đạo tràng trong đời sống thực tiễn. Đó là một ứng dụng rất sâu sắc. Mà ở chương 2, Bồ Tát Duy Ma Cật đã trình bày về Phật độ tại trần gian, tức là xây dựng niết bàn tại trần thế. Với tinh thần này đó, thì ở chỗ nào chúng ta cũng có thể làm đạo được, và chỗ nào cũng có thể có dấu vết của đạo tràng, an vui, hạnh phúc. Chứ không nhất thiết giới hạn đạo tràng trong không gian tâm linh của các ngôi chùa. 4. Giúp chúng ma thành hộ pháp. 4a. Bỏ vui đời, hướng vui đạo. Bồ Tát Trì Thế chia sẻ bà Thế Tôn có nhớ có lần ma ba tuần và 12.000 thiên nữ theo con đàn hát đến chỗ con, khuyên con đã khuyên họ nên quán ngũ dục là vô thường và giúp họ tìm cầu gốc rễ của cõi thiện. Các ma và thiên nữ hỏi: xin ngài nhận lấy 12.000 thiên nữ này làm người trợ lý và hầu hạ, lo việc quét dọn. Con bảo chớ đem các thiên nữ vật không thích hợp để dâng cúng cho các sa môn. Bồ Tát Duy Ma Cật tùy chỗ thích hợp giảng pháp cho tất cả 12 thiên nữ, 12.000 thiên nữ, giúp họ phát khởi được đạo ý, tìm thấy được niềm vui trong đạo. Từ đó họ không còn màng đến ngũ dục lạc thế gian. Đó là một sự kiện lịch sử rất là thú vị. Thiên nữ đây có thể được hiểu là những chị em phụ nữ sắc nước hương trời, đẹp như các nàng tiên. Thường họ là đối tượng được hưởng thụ của vua chúa công tôn vương tử, hàng triệu phú, tỷ phú trong đời. Ngày xưa đó thì người Trung Quốc thường quan niệm hồng nhan bạc phận, và ngày nay cho thấy là hồng nhan bạc tỷ. Càng có nhan sắc, ngoại hình đẹp chừng nào thì các ta càng hái ra tiền. Và nhiều chị em lợi dụng vào cái nhan sắc đó hái ra tiền một cách phạm pháp, vướng kẹt vào các đường dây lầu xanh, tú bà, phải ngồi tù là chuyện khó để tránh khỏi. Ở đây đó, các vị thiên nữ không làm vai trò làm vướng bận những người khác, không có lợi dụng vào nhan sắc của mình để làm tan nát biết bao nhiêu gia đình. Ở đây họ đã trở thành các vệ sĩ và hộ pháp của cái thiện và cái chí thiện, nhờ vào sự hướng dẫn Phật pháp của Bồ Tát Duy Ma Cật. Cho nên bằng phương pháp hướng dẫn có nghệ thuật, thì những con người xấu hoặc những con người đã từng bị cuộc đời sử dụng vào mục đích xấu đều có thể là phương tiện tốt. Cho nên không nên khinh thường ai, khỉ nhổ ai, bất luận quá khứ của người đó là thế nào. Đó là một cái nhìn rất là sâu sắc, chuyển đổi và giúp cho con người có thể thay đổi được vận mệnh của mình trong quá khứ. Ở đây Bồ Tát Trì Thế hiểu theo nghĩa đen là bảo vệ cuộc đời, nhưng đang còn bị vướng kẹt vào cái sự thanh tịnh hóa của một người tu giới hạnh trang nghiêm thanh cao siêu quần thoát tục. Dĩ nhiên tâm niệm đó, lối sống đó là tốt, nhưng mà chấp vào cái quan niệm đó thì không thể độ được nhiều người. Dĩ nhiên Bồ Tát thì không có bị vướng kẹt như vừa nêu, nhưng ở đây Bồ Tát giả dạng như thế để cho Bồ Tát Duy Ma Cật mới có cơ hội chia sẻ cái quan niệm nhập thế siêu thoát của Đạo Phật Đại Thừa. Người Ấn Độ cổ xưa cũng như là người Trung Quốc và biết bao nhiêu cộng đồng dân tộc phân biệt giới đều cho rằng người nữ là chướng ngại vật của các đấng mày râu, và xem người nữ như là một hệ lụy, như là ma quái, như là quỷ dương, như là kẻ phá đám. Đó là những phân biệt giới cần phải được loại trừ. Và cách làm đạo của Bồ Tát Duy Ma Cật đó là không nên xin thường họ, vì Đạo Phật chủ trương bình đẳng. Do vậy chỉ cần cung cấp cho họ những phương pháp đúng, thực tập đúng, thì những người nữ đều có thể đạt được thành quả an vui giống như người nam. Cho nên thay vì sợ họ, xa lánh họ, quyền rủa họ, ứng xử bất công với họ, thì hãy giúp họ làm những việc khó làm. Khi ma mà bỏ vua đời, hứa gì vua đạo, thì thế giới này hòa bình. Đó là thông điệp. 4B, trải nghiệm các niềm vui đạo. Bồ Tát Trì Thế chia sẻ, Bồ Tát Duy Ma Cật giảng dạy rộng rằng là các niềm tin về Phật pháp thì đa dạng. Xin lược dẫn một số tình huống. Niềm tin bất thối vào Đức Phật là bậc giác ngộ lịch sử, giác ngộ bằng phương pháp tứ diệu đế, truyền bá pháp môn này dẹp tất cả nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, vui với niềm vui chánh pháp, đó là tứ diệu đế, bát chánh đạo, phương pháp thiền chuyển hóa, các pháp môn tu tập trong đạo Phật, và có được đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Hành giả sẽ có thể rũ bỏ các niềm vui trần đời vốn thấp kém hơn, cúng dường và học hỏi pháp từ các vị xuất gia chân chính là một niềm vui. Điều này đó thì các Phật tử tu theo giáo phái Hòa Hảo nên suy nghĩ lại. Đó là lời dạy của Đức Phật sau khi đại cư sĩ Huỳnh Phước Sổ qua đời. Khuynh hướng của những người kế thừa phủ định vai trò tăng bảo và thế họ vào vai trò đó để cai quản về sống tâm linh của tín đồ, mặc dù họ nói là họ đồng tu đồng đạo như thế, họ là những người quản trị, họ có hội đồng quản trị, hội đồng trị sự, thay thế vai trò tăng bảo. Và cái đó nếu nói về đạo Phật đó, từ trong kinh Tạng Pali cho đến kinh A Hàm, kinh điển Đại Thừa, và đặc biệt là trong kinh Di Ma Cật này, vai trò tăng bảo, tức là các vị xuất gia tâm linh chân chính, là không thể thiếu. Hộ trì chánh pháp, hộ trì tăng bảo là một niềm vui. Bảo vệ Phật pháp, tức là bảo vệ bằng cách là làm cho Phật giáo được mở rộng. Những người thân bao gồm vợ chồng, con cái, bằng hữu đến với đạo nhờ sự hướng dẫn của bản thân. Bảo vệ chư tăng, tức là hỗ trợ chân chính, không tư hữu hóa, không tình cảm hóa, để cho các vị xuất gia chân chính có thể làm được Phật sự lễ chúng sinh. Đó là một niềm vui lớn của các Phật tử thuần thành. Lấy việc làm lễ ích chúng sinh và bản đạo làm niềm vui lớn. Đó là niềm vui đặt trên lòng vị tha, vô ngã và sự tử tế. Bằng trí tuệ khi thấy rất rõ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là kẻ thù. Người thực tập và trải nghiệm được niềm vui không chấp vào chúng, và đến lúc sử dụng phương pháp quán tưởng xem thân thể này như là rắn độc, như là một sớm quan, như là gốc phiền não, cho nên khởi lên một cái niềm vui thanh tịnh trong sáng cao thượng, nhờ đó vượt qua được các cái thúc bách bản năng và chuyển qua được thúc bách bản năng bằng phương pháp tu tập thay thế. Đó là một niềm vui lớn. Vui với ba cửa giải thoát, không, tức là không chấp vào tính thực thể của sự vật, không chấp vào các tướng trạng và biểu hiện của sự vật, không chấp vào các cái vận hành của các sự vật, nhờ đó thấy rõ được cái bản chất như thật. Đó là một niềm vui về sự giác ngộ. Ngăn ngừa các phương tiện xấu, môi trường xấu, bạn xấu trong giao tế, người tu học sẽ có niềm vui hòa nhập với đạo. Vui với những lời kinh Phật dạy, vui khi được thân gần các bạn hữu tri thức, vui khi được chia sẻ các pháp màu, vui khi cùng nhau làm các Phật sự, vui khi được hoan hỷ với những thành công của người, vui với sự thanh tịnh, và vui khi đạt được an lạc hạnh phúc từ việc thực tập pháp, sẽ giúp cho người xuất gia và tại gia vượt qua được mọi thử thách trong đời. Bốn C. Khi ma được chuyển hóa, nhân đó sau khi nghe Bồ Tát Di Ma Cật chia sẻ, ma đã báo với các thiên nữ rằng: ta muốn cùng với các ngươi trở về chỗ của ta. Các thiên nữ nói: hãy đem chúng tôi dâng cúng cho cư sĩ Di Ma Cật. Chúng tôi giờ đây thấy vui và hài lòng với chánh pháp, chẳng còn ham muốn năm thú dục trần thế nữa. Ma nói với cư sĩ Di Ma Cật: cư sĩ hãy buông thả các thiên nữ này ra, vì Bồ Tát là người sẵn lòng ban cho tất cả, chỉ đâu có thâu nhận về. Bồ Tát Di Ma Cật trả lời: nay ta đã trả hết, trả tất cả cho ngươi, và ngươi có thể mang họ đi để tất cả chúng sinh có thể thành tựu được ước nguyện đắc pháp và thành tựu pháp. Nắm và buông trong trường hợp này là một kinh nghiệm. Ma Dương á, là đại diện cho lực lượng xấu, thành phần xấu, con người xấu. Sở hữu của họ là sự thủ đắc, tức là chấp trước, tư hữu hóa. Và họ cần là cái gì? Đó là thú vui. Đối với họ là càng nhiều chị em phụ nữ có nhan sắc có ngoại hình hấp dẫn qua hình ảnh của các thiên nữ, và họ xem đó là chiến lợi phẩm, sự khẳng định bản lĩnh của một đại gia. Và càng đắm đuối vào cái đứa sống như vậy đó, thì chìm vào trong nỗi cao, nỗi khổ niềm đau của sự hưởng thụ là khó có thể tránh khỏi. Càng chấp nhất vào, càng tư hữu quá. Sau khi các vị thiên nữ giác ngộ được Phật pháp thì họ đã rũ bỏ, biết tu hơn, biết gác kiếm giang hồ, biết không lợi dụng vào cơ thể để làm những việc phạm pháp, phá hoại hạnh phúc gia đình. Họ đã chuyển hóa thân và tâm. Đó là một con đường gợi mở, một phương trời rất cao rộng. Thì trong trường hợp đó, dầu có cấm đoán, ham dọ, sử dụng luật giang hồ, thì người hướng về cõi lành vẫn thẳng bước mà đi. Ở đây Bồ Tát Di Ma Cật không có thủ đắc, không chấp như là ma. Vì tâm của Bồ Tát là mở con đường cho mọi người có được cái cơ hội thăng tiến, chứ không phải biến họ trở thành thuộc hạ hay quyến thuộc của mình. Cho nên mặc dầu không chấp giữ nhưng vẫn không hề tách rời khỏi tình quyến thuộc trong đạo. Sự lựa chọn ở đây các thiên nữ nhắm đến là đạo, là chất Phật, là chánh pháp, là hạnh phúc, là cái gì đó lâu dài, chứ không phải là một sở hữu vật của một nhân vật nào có quyền thế trong xã hội. Họ đã biết buông tính quyền thế, sự dựa dẫm các cái đa, cái đề, và họ phải tự đứng lên từ bàn tay của họ bằng chánh pháp, bằng an lạc của sự thực tập. Cho nên Bồ Tát mở rộng cửa, nhưng mà ta vẫn không đi, vì ở đó với cái không gian tâm linh, sự thực tập, họ sẽ được an vui hạnh phúc còn hơn là ngũ dục lạc, tài, sắc, danh, thực và thùy. Đó là năm ngũ dục lạc theo quan điểm của kinh điển Pali, sâu sắc hơn ngũ dục lạc ở trong quan điểm Phật học Trung Quốc. Xin lỗi, sắc thì đối với xuất pháp, còn ngũ dục lạc của Trung Quốc là tài, sắc, danh, thực và thùy. Năm nhóm này nó chỉ nằm ở trong sắc thôi, thinh và hương. Cho nên khái niệm pháp thì nó đa dạng hơn, bao quát hơn, rộng lớn hơn. Vậy đó không phải muốn giữ mà người được ta giữ lại còn, khi muốn buông người ta buông lại chịu thoát đi. Giữ và buông đó là một nghệ thuật, nó liên hệ đến sự lựa chọn, liên hệ đến pháp tu, liên hệ đến tấm lòng. Cho nên tạo ra những giá trị thì cái đó trở thành sức thu hút cho người ta đến với mình, hơn là chối buộc bằng những cái món mồi và cái bẫy. Năm, ngọn đèn mô tặng. Các thiên nữ hỏi Bồ Tát Di Ma Cật, ở Ma Cung chúng tôi phải tiếp tục sống như thế nào? Bồ Tát Di Ma Cật trả lời, các chị em hãy học pháp môn ngọn đèn vô tận. Từ một ngọn đèn các chị em mồi nhiều ngọn đèn, từ nhiều ngọn đèn mồi hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn, từ đó các ngọn đèn thắp sáng lẫn nhau, tương phản chiếu soi. Cũng tương tự, một vị Bồ Tát là một Phật sự, thông qua thuyết pháp, giảng kinh, hướng dẫn và những người khác bắt chước, nối gót, truyền bá, nhân rộng, phổ biến, cứ như thế người này nói tiếp người kia, người kia sánh vai người nọ, cùng dẫn dắt nhau trên con đường vô tận tạng. Ngọn đèn đó không hề lặng tắt. Đó là một sự cao thượng của Bồ Tát Di Ma Cật. Mười mấy ngàn thiên nữ phát nguyện trở thành các thư ký và trợ lý cho Bồ Tát, Bồ Tát vẫn không cần, không màng, mà khuyên họ quay trở về sống ở cái nơi mà họ đã từng gắn bó. Khái niệm Ma-cung nếu đặt ở trong dấu ngoặc kép có thể hiểu đó là lầu xanh, là cung điện, là nhà của một đại gia tỷ phú, là cái cơ ngơi sự nghiệp chính trị của một cái người quyền bính trong xã hội, là tất cả những gì mà người phàm kẻ tục hướng ngưỡng vọng mong mỏi tranh giành nhau để mà đạt. Các thiên nữ khi giác ngộ được Phật pháp không còn mang nữa, nhưng mà vì muốn truyền bá Phật pháp, họ phải tiếp tục quay trở về nơi họ đã từng gắn bó, nhưng với một cẩm nang, đó là mồi đèn không bao giờ kết thúc. Đèn trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Ở đây đó, dữ liệu, phương pháp, vũ khí mà họ có chính là trí tuệ. Và trí tuệ đó không phải trí tuệ đơn lẻ, cá biệt để đập chiếu một mình, mà là trí tuệ đi như là một dòng sông, trí tuệ như là một dải thiên hà, trí tuệ như là hàng vạn các ngọn đuốc, trí tuệ như là các vườn ánh sáng nối tiếp theo nhau, đợt này nối tiếp theo đợt sau, đợt sau đẩy đợt trước, cứ như thế trở thành vô biên hà sa bất tận. Và có như thế, tuệ giác đó giống như là rừng và có thể thách đấu với tất cả phong ba bão táp, lục lội sóng thần, động đất khổ đau mà cuộc đời có thể mang lại. Bồ Tát đã trả lời gián tiếp: các chị em hãy về và an tâm ở nơi đó. Các chị em hãy thắp sáng trí tuệ lên, lấy danh cách mình làm điểm tựa, và giúp cho các chị em còn lại, những thành phần còn lại đó, có thể cũng nương vào cái đời sống chuyển hóa bằng ngọn đèn vô tận tạng này để thoát được chính mình, và giúp cho những người cùng cảnh ngộ, cùng nghiệp chung có thể thoát ra một cách tương tự. Bồ Tát giảng dạy: hãy thuyết pháp, và mỗi lần thuyết pháp tăng thêm một pháp lòng, tăng thêm một người thiện. Thiên nữ mà vẫn thuyết pháp được, người tại gia cũng thuyết pháp được. Vì đó mỗi người phải trở thành là một ngọn đèn Phật pháp, trở thành một cánh tay nối dài của đạo Phật, trở thành một bàn tay của an lạc hạnh phúc, trở thành một pháp môn chuyển hóa để dẫn dắt, để nâng đỡ, để trị liệu. Và Bồ Tát Du Bồ Tát kết thúc pháp môn vô tận tạng như thế này: hãy nên dùng pháp môn vô tận đăng để dẫn dắt vô lượng những người con trai, vô số những người con gái phát tâm cầu đạo giải thoát. Đó là cách vừa đền đáp ơn đức vĩ đại sâu dày của Đức Phật, và cũng là cách làm cho mình được hạnh phúc bây giờ. Đó là một sự trở về rất đắc lực. Khi các đàn chim chứng tỏ được mình có thể trở thành một con chim lớn, những con chim lớn, chúng phải ngừng cái việc nhận mồi từ các con chim mẹ. Chúng phải vỗ cánh tung bay hướng về các bầu trời. Nhưng tối chúng lại quay về tổ ấm, thì đó là nơi chôn nhau cắt rúng, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đắp đổi. Và đó cũng là cái hạnh uống nước giếng nguồn. Và đạo Phật dạy khi mọi thành phần, bất luận là ai, đối với Phật pháp, ta hãy trả họ về với nơi mà họ đã từng sinh ra, thì lúc đó Phật pháp mới được lan rộng, truyền bá, phổ biến. Chứ là ta giữ họ trong chùa, Phật pháp nó chỉ giới hạn trong không gian tâm linh của ngôi tự viện, ngôi tu viện, ngôi thiền viện hết. Cần phải mở rộng, phổ biến qua nhiều khóa tu. Và mỗi khóa tu á, những người đó trở thành những hạt nhân mới, những con chân rết mới, những cái dây mơ rễ bám mới, và những cái vệ tinh mới. Càng rộng, càng dày, càng chi tiết, càng tốt. Và phải làm sao giúp cho họ thấy rõ được vai trò truyền thông và thắp sáng của họ để họ dấn thân làm thì chúng sinh sẽ được hạnh phúc. Đối tượng đây là tất cả người nam và người nữ, bất luận già trẻ, thành phần gì, tôn giáo nào, cần phải giúp cho họ giác ngộ được Phật pháp. Đó là thông điệp mà Bồ Tát Di Đà Phật muốn gửi gắm qua pháp môn ngọn đèn vô tận. 6. Đại hội pháp thí. Bồ Tát Thiện Đức trình bày với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có lần con tổ chức một đại hội pháp thí tại ngay nhà của con suốt 7 ngày, nhân ngày lễ giỗ của thân phụ, cúng dường vô số các chư tăng, những vị cư sĩ lớn, và cúng luôn cả những kẻ bằng cùng nghèo khó. Sau khi đại hội pháp thí đó được kết thúc, Bồ Tát Duy Mân Cật đã đến chia sẻ với con rằng đại hội bố thí mà ông vừa tổ chức chẳng phải là đại hội có thể dẫn đến nhiều lệ lạc lớn cho nhiều thành phần. Có ngạc nhiên, Bồ Tát Duy Mân Cật tiếp tục chia sẻ: muốn lập đại trai đàn bố thí thì pháp thí chính là sự lựa chọn, vì pháp thí không hề có trước, giữa và sau. Thì pháp thí đó nó giống như ngọn đèn vô tận tạng, liên tục không dừng nghỉ. Đang khi các trai đàn chẩn tế tế bằng diễn ra trong 7 ngày, trong 10 ngày, trong một số ngày nhất định thôi. Ngày nay tại Việt Nam phần lớn là trong một ngày hoặc một buổi. Trai đàn chẩn tế gồm có hai mục đích. Nhân cái việc mục đích một là cứu giúp các chúng sinh sau khi chết vì một lý do chấp trước chưa được siêu, rũ bỏ khỏi các chấp ngã chấp pháp mà được siêu thoát. Thì mục đích thứ hai là tế bằng chẳng nghèo, tức là phát quà cáp để giúp cho bá tánh những người bất hạnh nhân đại hội chẩn tí đó mà đến với đạo Phật, chấp nhận đạo Phật là con đường tâm linh. Ngày nay rất tiếc đại cha đàn của phần lớn những nơi đã làm, trong thời gian qua chỉ nhấn mạnh đến góc độ 1, bỏ hoàn toàn đến góc độ 2, và còn tệ hơn nữa là lấy bánh trái nho nhỏ chẳng bao nhiêu, số tiền chừng vài ba triệu đồng, quăng thải trộn chung với tiền để cho các trẻ em nghèo và biến chúng trở thành cô hồn sống để giành giật kẻ đập đầu, kẻ bứt tóc, cảnh trạng phản cảm vô cùng. Đại trai đàn là một phương tiện thuyết pháp giảng kinh và làm các Phật sự. Đài Loan á, mỗi năm vào 3 tháng an cư có 3 đại trai đàn lớn diễn ra tại Đài Trung, Đài Bắc và Đài Nam. Đó gọi là Thiên Tăng Đại Trai Đàn bố thí bình đẳng. Họ thỉnh mời 1.000 vị tăng quốc tế và trong nước đến từ nhiều nơi khác nhau. Họ phải thuê một sân vận động khoảng 50.000 chỗ ngồi. Các đại gia, mọi thành phần trong xã hội cùng đến dự phần cúng dường đó. Năm 2006, chúng tôi và một số chư tôn đức Việt Nam được thỉnh mời và tới dự một trai đàn tại Đài Bắc. 50.000 người, chỉ chưa đầy 45 phút, sự sắp xếp 50.000 chỗ ngồi yên phăng phắc, và cơm đã được phát ra. Các Phật tử thì cơm hộp, chư tăng thì cơm đãi bằng bàn. Yên lặng, thiền quán, chánh niệm và tam đề ngũ quán được diễn ra một cách rất trang nghiêm. Mỗi một vị xuất gia được nhận cúng dường từ 300 cho đến 1.000 đô Hoa Kỳ. Và những người phụng sự cho đại trai đàn đó không phải là những kẻ nghèo, những người thất nghiệp làm công quả, mà là các doanh nghiệp lớn, giám đốc lớn, những CEO của các tập đoàn. Họ nghĩ và tin tưởng rằng bằng việc làm phụng sự tăng bảo, họ rũ bỏ được cái tôi xã hội, cái tôi danh dự, và giờ đó họ gieo trồng phước báo và học được nhiều bài học quý giá. Và thường các đại trai đàn đó gắn liền với cái việc cầu cho thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt không đến với người dân Đài Loan. Và năm đó, ngay thời điểm trước tai nạn diễn ra, dự báo thời tiết cho rằng trong vòng 10 ngày sẽ có một cái cơn bão lớn dẫn đến cái tổn thất lớn. Rất may trong khóa lễ cầu an một cách thành cụ, sau đó không có bão lụt nào diễn ra. Tổng thống là người theo Thiên Chúa giáo đã phát biểu ca ngợi về sự mầu nhiệm của chai đàn, và chai đàn đó được sử dụng công cụ hoằng pháp, một công cụ để giúp cho nhiều thành phần trong xã hội làm được Phật sự, và qua đó đó biết bao nhiêu người nghèo đó được giúp đỡ. Đó là đại trai đàn đúng với tinh thần Phật dạy. Ở đây Bồ Tát Di Ma Cật chia sẻ 6a. Đại trai đàn là tứ nhiếp pháp. Này các hành giả, vì Bồ Đề mà phát khởi từ tâm, vì cứu độ chúng sinh mà phát khởi bi tâm, vì duy trì chánh pháp mà phát khởi hỷ tâm, vì đạt được trí tuệ mà phát khởi xả tâm. Ai thực tập được từ bi hỷ xả, bốn tâm cao thượng và vĩ đại, lúc đó là đang mở ra đại pháp hội lớn. Cho nên tứ vô lượng tâm là một pháp hội. Và pháp hội đó là không muốn tốn tiền, là chỉ cần truyền bá tinh thần, nội dung, giá trị bằng những sự hướng dẫn từ đơn giản cho đến chuyên sâu, từ lý thuyết cho đến thực tiễn, thì đạo tràng đại pháp thí hội đó có thể có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ, đỡ tốn kém mà hiệu quả cao. 6b. Pháp độ là đại trai đàn. Bồ Tát dạy: vượt thắng lòng tham lam bổn xiển mà phát tâm bố thí ba la mật là đại trai đàn. Ở đây hạnh vô ngã giúp cho hành giả phát tâm bỏ của ra cho các mục đích từ thiện, cho các quỹ từ thiện, cho các hỗ trợ dân sự mang lại công ăn việc làm, điều trị bệnh, cải tạo đời sống xã hội của con người. Nhằm mục đích giáo hóa người phạm giới mà tu trọn vẹn giới hạnh ba la mật là đại trai đàn. Giữ giới cho chính mình thì quá dễ, chỉ cần có quyết tâm lớn, hướng đến hạnh thánh lớn. Nhưng mà giữ giới đồng lúc ấy với mục đích là độ những người phá giới, tức là kém đạo đức, suy thoái đạo đức và không thấy được giá trị đạo đức, đến và sống với đời sống đạo đức mới là trai đàn lớn. Điều này rất khó, đòi hỏi với kiên nhẫn, sự hiểu biết, phương pháp, sự dấn thân và nhiều yếu tố khác. Vì tâm vô ngã mà có được thái độ nhẫn nhục ba la mật là đại trai đàn. Không có được thái độ thực tập vô ngã thì nhẫn nhục đó là tạm thời, là chữa lửa, là có giới hạn, là có sự chịu đựng, và đến lúc nào đó có thể bị vỡ tung. Vô ngã sẽ giúp cho chúng ta không chấp vào ngã sở hữu, không chấp vào pháp, cho nên các lời thị phi, nghịch cảnh, thương tổn, phá đám, trở ngại của những người ganh tị, tặc đố, hận thù không làm xoay sở và thối chí được người tu tập. Vì lời sự chấp vào tướng thân, tướng tâm mà khởi lên tinh tấn ba la mật là đại pháp thí. Mục đích của tinh tấn là rũ bỏ mọi chấp trước liên hệ đến thân và tâm. Chấp thân, chấp hưởng thụ, chấp khổ đau, chấp bệnh tật, chấp cái chết, chấp các nỗi sợ hãi, chấp tất cả các tài sản, bất động sản và những giá trị tương đương và những gì quy chiếu của chúng. Và ai có chấp thân thì tự động dẫn đến các hình thái chấp tâm, bao gồm chấp cảm xúc, chấp tri giác, chấp tâm tư và chấp nhận thức. bảo thủ vào các quan điểm của chính mình, khởi tâm tinh tấn bền bỉ trên việc rũ bỏ hai loại chấp thân và tâm, là thiết lập đại trai đàn chẳng tới bình đẳng. Vì tăng trưởng tâm bồ đề mà khởi lên thiền định ba la mật là đại trai đàn. Thực tập thiền không phải để cầu phúc, không phải với mục đích đơn giản là xả bỏ các căng thẳng như là ở phương Tây, mà để có được trí tuệ giác ngộ ở mức độ cao nhất. Dễ nhiên trong quá trình thực tập đúng pháp thì những việc giải phóng căng thẳng cơ bắp, căng thẳng cảm xúc, căng thẳng do công việc làm là điều hệ quả tất yếu thôi, nhưng mà không nên vướng kẹt vào nó. Vì mục đích đạt được nhất thiết trí mà khởi lên trí tuệ ba la mật là đại trai đàn, tức là mục đích làm sao có được sự giác ngộ tuyệt đối, Phật chí, Phật nhãn, Phật tính, để ta trở thành Phật và làm được các hành Phật. Ai thực tập và theo đuổi một cách bền bỉ các giá trị tâm linh vĩ đại vừa nêu, được xem là đang thiết lập các đại trai đàn lớn, và đang bố thí lớn, đang tặng biếu lớn, đang cúng dường lớn, và đang mang lại lợi lạc lớn. 6C. Các Phật pháp đều là đại trai đàn. Ở đây Bồ Tát tiếp tục chia sẻ rất nhiều các giá trị mà được Ngài chia sẻ trong chương 2 và chương 3, xin lập bao quát tại đây. Giáo hóa chúng sinh, không khởi lên chấp vào không, không xả hữu vi mà phát khởi vô tướng, thì hiện thọ sinh mà khởi lên vô tác, vì hộ trì chánh pháp mà khởi lên phương tiện lực, vì kính thờ tất cả mà quyết tâm quét sạch kiêu mạn, ở dưới thân mạng tài sản mà khởi ba pháp chắc thật, ở trong sáu niệm mà khởi các pháp tư niệm, ở sáu pháp hòa hợp mà khởi lên tâm chắc trực, vì chân chánh tu hành mà khởi lên tất cả các pháp thiện và tịnh mạng, vì tịnh tâm quan hỷ mà khởi lên tất cả sự gần gũi học bậc thánh để đạt được trí hiền thánh, vì không ghét bỏ người xấu mà khởi lên sự chế ngự tâm, vì pháp xuất gia mà khởi lên thân tâm thanh tịnh, vì như thuyết mà thực tập, như pháp mà hành trì mà khởi lên đa văn, vì pháp vô tránh mà khởi lên đời sống nhàn tĩnh, vì hướng đến Phật đạo mà phát khởi đời sống độc cư, vì kể trói chúng sinh mà phát khởi các giai đoạn tu tập, vì được các hình tướng tốt đẹp, đạt được đất Phật thanh tịnh mà khởi lên các nghiệp phước đức và công đức, vì biết tâm niệm hết tại chúng sinh mà tùy nghi thiếu pháp thích hợp, giúp họ hiểu đạo, hành đạo, đạt đạo, vì hiểu rõ các pháp vốn không thủ cũng không xả, nên thâm nhập được cánh cửa nhất tướng, phát khởi được trí tuệ, vì tận diệt tất cả các phiền não, mọi chướng ngại và các pháp bất thiện mà phát khởi các pháp trợ Phật đạo. Tất cả những điều vừa tu trên nền tảng học vừa nêu đều là các dữ liệu hình thành đại trai đàn chẳng thí, đại bố thí, đại cúng dường, tất cả là ruộng phước cho chúng sinh nương tựa làm giàu sống vế để đạt được an lạc hạnh phúc lớn. Nội dung của các đại trai đàn vừa nêu về nghĩa lý văn tự quá dễ hiểu, không cần phải phân tích. Chúng ta nên nghiền ngẫm lại các loại hình trai đàn được trình bày trong bài kinh này để thấy rõ đó, đôi lúc là Phật sự vì phương tiện độ những người sơ cơ, chúng ta dừng lại ở những phương pháp quá thấp, và do đó giới hạn các cánh cửa Phật sự lại, làm cho quần chúng không biết được Phật pháp ở chiều sâu hơn, để họ có thể đạt được các lệ lạc quan trọng và lớn hơn. Đó là lỗi của người làm đạo. 6C, đại cúng dường bình đẳng. Bà Thế Tôn khi nghe Bồ Tát Duy Ma Cật chia sẻ cái hành, cái chứng trên nền tảng cái tu của ông, con đã bái tạ và phát tâm dâng sâu chuỗi chân trâu quý giá. Lúc đầu ông không nhận, sau khi nài nỉ ông đã bắt đắc dĩ nhận và chia làm hai phần. Phần đầu tiên ông đã dâng cúng cho những người ăn xin tồi tàn đang có mặt, và phần còn lại dâng cúng cho Đức Phật Nang Thắng Như Lai. Trên Đức Phật kia, nửa vòng chân châu quý báu ấy đã biến thành đài báo trang nghiêm. Trên bốn cột trụ, bốn mặt đều được trang nghiêm rõ ràng, không che khuất nhau. Đó là việc làm phá chấp tướng, nhất là chấp về cái tướng bố thí cúng dường. Trong tiếng Sanskrit và Pali, bố thí và cúng dường là một từ, dana, về trên a n a. Người Trung Quốc đã quen với các phân biệt đối xử bất bình đẳng như là một nếp sống văn hóa, đã dịch đa na thành hai từ. Bố thí ám chỉ cho người giàu, người cao, người trên, tặng biếu, chia sẻ, giúp đỡ cho những người thấp, nghèo, xấu, bất hạnh bên dưới. Đang khi cúng dường là dành cho người thấp, bao gồm vua chúa, quan tước và các nhà kinh doanh và mọi thần dân, cúng cho những bậc chân tu thật học là các tu sĩ. Mặc dầu đó, qua cái điều phân biệt này, vai trò của Tăng Bảo được đề cao, nhưng về góc độ Phật học, việc phân biệt hai khái niệm đó là có vấn đề. Cúng dường chư tăng, tiếng Sanskrit gọi là Sangha Dana, bố thí cũng là Dana, bởi vì đối tượng được giúp đỡ không nên là một cơ hội để dẫn đến các phân biệt đối xử trong xã hội. Đặt cái cách ứng xử bình đẳng đó trong bối cảnh bốn giai cấp của Ấn Độ cổ xưa, giá trị khai phóng và giải phóng các thành phần bất hạnh trong xã hội lại càng có giá trị vĩ đại hơn. Những người thuộc giai cấp cùng đinh, đụng vào chỗ ghế nào, cơ thể nào, theo Bà La Môn giáo là làm cho chỗ đó và con người đó trở nên bất tịnh. Và họ đã dùng một cái từ không thể đụng đến, không được đụng đến, vì họ là đối tượng dơ quế, bỏ đi, bất khả thọ thọ tương thân. Đó là cái cách phân biệt đối xử chà đạp nhân phẩm của con người đến mức cùng tột và bất nhân nhất. Học thuyết bình đẳng cúng dường ở đây là một cái cú đánh lông trời lỡ đất trên cái nền văn hóa phân biệt đối xử vừa điều. Cái cách mà phá chấp đó được Bồ Tát Duy Ma Cật sử dụng rất ấn tượng. Nửa dòng chuỗi chân châu tặng biếu cho những kẻ ăn xin tồi tàn nhất, mà phần lớn chúng ta thường khinh rẻ và không màng đến. Nửa còn lại mới dâng cúng cho Đức Phật Nang Thắng. Nang Thắng được hiểu theo nghĩa đen là gì? Không thể thắng được. Đức Phật đó là vô địch, là đại vĩ đại, là đại chiến thắng, nhưng vẫn được cúng dường sao? Và ở đây nếu ta học theo hạnh Kim Cung thì ngoài cái việc xóa bỏ cái giai cấp và sự phân biệt đối xử về nhân phẩm của con người, còn là một cách thức để tu hạnh khiêm tốn. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 được tổ chức tại Việt Nam, khi đó chúng tôi là tổng thư ký. Sau một phần giải lao đó, một số hòa thượng tuổi từ 60 cho đến 70, tâm sự với Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ rằng là: bạch Đại Lão Hòa Thượng, chúng con có cảm giác là một số vị Thượng Tọa và Đại Đức Tăng ngày nay không còn biết đến cái tôn ti, cho nên đã ngồi ở những vị trí mà lẽ ra đó dành cho các bậc cao túc. Hòa Thượng Pháp Chủ cười và nói rằng: làm lớn ở ngôi cao, đức lớn, tuệ giác đầy, mà ngồi ở vĩ sao mới thật sự là vĩ đại. Đó là một câu nói rất sâu sắc, vừa phá chấp mà vừa thể hiện được cái bản lĩnh vô ngã trong ứng xử trước những tình huống mà mình không có một sự lựa chọn khác, không bận tâm, không chấp trước, không dính kẹt. Và nó y hệt như là cách ứng xử trong cái câu chuyện này. Đức Phật Nang Thắng được cúng dường sau các người ăn xin tồi tàn, phải làm từ trong đạo Phật trước, xã hội phân biệt giai cấp quán lao động mới bị phá vỡ được. Mà người ta làm thế, nỗ lực nhiều như thế, sau khi đạo Phật mất cái chỗ đứng về có con đường tâm linh như là sự lựa chọn lớn của Ấn Độ, từ thế kỷ thứ 13 đất nước Ấn Độ rơi vào nỗi khổ đau cho đến tận bây giờ. Từ 4 giai cấp nay đã trở thành là 400 giai cấp lớn, vừa, nhỏ. Dựa vào họ tộc của một người qua khai sinh, ta biết rằng họ ở đẳng cấp nào, giai cấp nào, vị thế xã hội nào. Và ở tản độ đó, bằng cái phân biệt đối xử đó, một kẻ cùng đinh khó mà thay hình, đổi dạng, chuyển nghiệp để trở thành một nhân cách đặc biệt, khó lắm. Cho nên dòng chảy tri thức và chất xám của Ấn Độ đã trải ra hải ngoại, ở Mỹ, ở châu Âu, ở châu Úc, ở châu Phi và ở các nước châu Á. Cuộc di lân toàn cầu của Ấn Độ đã trở thành một hiện thực trong vòng mấy chục năm qua. Đó là sự trải chất xám lớn. Phân biệt đối xử như là trà đạp nhân phẩm trên các hành thể bất công là một sự vi phạm nhân quyền lớn. Nhưng mà sự vi phạm nào dựa trên nền tảng của thánh kinh đó, rất là khó phá vỡ. Người ta bám vào nó để được cái quyền lợi chính trị lệ lạc cho bản thân ra. Cho nên quyền lợi của quần chúng, giai cấp thấp ở Ấn Độ trở thành là một công cụ chính trị để cho các nhà chính trị tìm các phiếu bầu có mặt ở thượng nghị viện, hạ nghị viện, cấp thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng và các quan chức cao cấp tại chính phủ. Đó là một ván cờ thôi, quả thực là đau lòng. Tiếc là chủ nghĩa bình đẳng xóa bỏ mọi phân biệt đối xử cho nền tảng trà đạp nhân phẩm con người của đạo Phật không được phần lớn các thế hệ chính trị vua chúa sử dụng, nhất là ở châu Âu. Nếu việc đó đã từng diễn ra thì có lẽ là thế giới này hòa bình lắm, không phải trải qua thế chiến thứ nhất, không phải lặp lại thế chiến thứ hai, không phải tạo ra các hình thái đấu tranh tranh chấp bất hạnh liên miên hết năm này sang tháng nọ sau hai thế chiến. Bồ Tát Như Mà Gặp chia sẻ: ai bố thí cho người hành khất nghèo nhất với tâm bình đẳng là hành động không khác với phước báo cúng dường Như Lai, vì đó xuất phát từ lòng đại bi, không mong đền đáp trả. Đó chính là sự pháp thí viên mãn lực, viên mãn nhất. Đó là nội dung chính của chương thứ tư này.